phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do Radio Giờ của Mẹ thực hiện. Ngày thứ 12 của lộ trình, ngày 7 tháng 4 năm 1980, gia đình tôi dậy thật sớm vào buổi sáng hôm đó. Anh Vĩnh còn sót vài đồng bạc Việt Nam nên anh mua 5 củ khoai lang to về chia cho cả nhà ăn. Tôi cố ép các con ăn cho nhiều để đủ sức mà chịu đựng cái nóng và cơn đói khát. Tôi lại bắt đầu lo lắng không biết tên Sáng này đã biến mất hay chưa. Lòng hồi hộp, tâm thần hốt hoảng, tôi cố nuốt miếng khoai lang cho no bụng. Khoảng 7 giờ sáng, anh Sáng xuất hiện, gia đình tôi mừng rỡ. Anh Sáng ra dấu cho chúng tôi đi theo. Lúc ấy có đến 4-5 chiếc tàu lửa, chiếc xe lửa nào cũng đông đặc người. Tôi e ngại vì thấy rất nhiều bộ đội Việt Nam đi tuần dọc đường rầy xe lửa. Tôi giấu mặt trong khăn quàng và ra dấu cho các con im lặng. Lúc đi lòng vòng qua các chuyến xe lửa, tôi nhìn thấy rất nhiều người có nét mặt thanh tú và trắng trẻo của người Việt Nam. Có lẽ họ cũng cùng tâm trạng như tôi là sợ lộ. Tình cờ tôi gặp lại chị Thi, chị ta đã ngồi chễm chệ trên một nóc toa xe lửa. Đây là trạm ga chính, ở giữa đường từ Nam Vang đi Bát Tam Bang. Do đó, các xe lửa đều ghé đây. Giả sử như anh Sáng mà bỏ rơi chúng tôi, thì chúng tôi cũng chẳng biết chiếc tàu lửa nào đi Bát Tam Bang mà đi tiếp. Đi tới đi lui theo anh Sáng một hồi, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một toa xe lửa chở toàn là thân cây to, dùng làm củi đốt cho xe lửa chạy. Tôi thấy anh Sáng đưa cho một ông người Miên tài công một chỉ vàng để ông ta cho gia đình tôi leo lên toa xe đầy củi đó. Ngồi ở toa này tương đối dễ chịu hơn toa đầu máy xe lửa hôm qua. Tôi móc mãi mới kiếm được 2 đồng Việt Nam cuối cùng để mua nước uống. Kinh nghiệm cho biết là phải uống nước trước để đỡ khát khi đi dưới cơn nắng. Do đó tôi mua được một thùng nước đen ngòm và hôi mùi bùn. Gia đình tôi cố sức uống thật nhiều vì chúng tôi không hề có đồ gì để đựng nước. Khoảng 8 giờ sáng thì tàu lửa chạy. Tới mỗi ga dọc đường, người ta leo lên càng nhiều. Nắng càng lên, cơn nóng càng dữ dội. Gia đình tôi lôi số quần áo còn lại trong chiếc giỏ để đội lên đầu che nắng. Tàu lửa đi qua vài chiếc cầu. Tôi ước thầm giá như mình được nhảy xuống đó tắm rửa và uống nước cho đỡ khát thì chết cũng bằng lòng thôi. Tới các ga, những người buôn bán đem xoài, mía, cam, nước đá ra mời. Chúng tôi nuốt nước bọt. Các con tôi ném tia mắt về phía tôi, nửa như cầu khẩn, nửa như giận hờn, vì chúng tôi đã để cho chúng khổ cực đói khát. Các con lại quay nhìn các thứ trái cây và nước đá, rồi nước nước miếng. Tôi và anh Vĩnh cũng ở tâm trạng thèm thuồng đó. Lòng tôi đau như muối sát vào ruột. Tôi quay đi tìm anh Sáng để xin nó tiền mua nước uống, chứ đừng nói đến chuyện mua xoài mía. Anh ta lưu manh thật. Từ hôm qua đến nay, anh ta kiếm cách ngồi thật xa chúng tôi để chúng tôi khỏi xin xỏ. Suốt 7 tiếng đồng hồ ngồi dưới cơn nắng, chúng tôi mệt lả muốn xỉu. Các con tôi ngồi im lặng vì quá mệt lả. Tôi nhìn quanh để cầu cứu và xin chút ngụm nước cho các con. Nhưng lòng nhân đạo ở đây thật hiếm hoi, không ai bố thí cho gia đình tôi dù một ngụm nước đục ngòm. Cuối cùng, tôi liều và vỗ vai một bà già người Miên, ngồi cạnh bên. Tôi cố vận dụng vốn liếng tiếng Miên ít ỏi của mình, xin bà này một đồng Việt Nam để mua tạm một số nước đục ngầu. Bà ta quay đi, lắc đầu và điềm nhiên nói chuyện với các người khác. Cơn khát bỏng họng và cảnh các con khát đến lạ người làm tôi đau đớn vô cùng. Tôi dẹp hết lòng tự ái để cúi xuống chắp tay lại bà ta, thế mà bà ta cũng từ chối. Chưa bao giờ tôi thấy mình hèn kém và khổ sở đến thế. Tôi thấy thân phận mình thật nhỏ nhoi, vì thiếu tiền mà phải ăn mày, thế mà họ cũng không bố thí, thật nhục nhã vô cùng. Suốt buổi trưa hôm đó, gia đình tôi chịu nhịn đói, khát, tất cả đều mệt nhất, muốn xỉu. Tôi lại cầu xin cho mau đến Bát Tam Bang để xin tiền anh Sáng uống nước. Khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, thì tàu vào địa phận tỉnh Bát Tam Bang. Các hàng cây đầy trái xanh ở trên cao như trêu chọc cơn khát. Tôi vẫn cảm thấy đâu đây cái đẹp của cây cỏ, thiên nhiên, y như của một vùng quê ở Việt Nam. Khi tàu dừng đến Bát Tam Bang, tất cả mọi người đều đồng loạt nhảy xuống tàu. Tôi và các con đứng chờ một chỗ,
Trong lúc ấy, anh Vĩnh đi tìm anh Sáng. May thay, anh Vĩnh gặp lại hắn ta. Tôi năn nỉ anh Sáng cho gia đình tôi được uống nước rồi hãy đi tiếp. Nhưng anh ta lắc đầu, ra dấu đi lẹ về phía trước. Nắng vẫn như đổ lửa, lại thêm mặt đất bốc hơi nóng lên cao. Chúng tôi đi như lết theo anh Sáng, trong bụng thì rủa thầm. Đường đi dù rất đông người, vừa từ tàu lửa xuống nhưng tôi chẳng thèm ngó ai nữa. Chỉ mong một nhà nào ở trên đường mà có một lu nước để chúng tôi được xin một ngụm.
Đi độ nửa tiếng thì đến một xóm nhà lá chen chúc. Anh Sáng chỉ một nhà lá ở trong xóm và dặn chúng tôi vào ngụ tạm ở đấy để anh ta kiếm xe đi tiếp. Chúng tôi ùa vào căn nhà lá đó. Nhà trống trơn không một bóng người. Thấy một lu nước đục ngầu, cả gia đình tôi đua nhau nhào đến uống ừng ực. Lu nước chỉ có một gáo dừa nên chúng tôi dùng tay thay cho gáo nước. Tôi uống đầy một bụng nước. Vừa uống xong, cả người tôi toát ra mồ hôi, tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng. Tôi cảm thấy khó chịu và chóng mặt. Tôi nằm ngay trên một cái chõng tre ở góc nhà. Các con tôi cũng lăn ra nằm trên giường và dưới đất, y như một bầy heo. Tôi biết là mình vừa bị trúng nắng, vừa bị trúng nước, lại uống nước quá độ. Tôi kêu chồng con tôi đến gần để dặn dò. Cơn mệt đến quá mau, tim tôi đập thình thịch. Bao nhiêu sự lo âu mệt mỏi và đói khát, hình như giãn ra. Chồng con tôi cuống quýt, anh Vĩnh móc dầu cù là ra để cạo gió cho tôi. Lúc ấy tôi tưởng mình có thể chết ngay lập tức. Tôi cố dằn cơn xúc động, nhưng nước mắt vẫn chảy ra giạt rào. Tôi dặn anh Vĩnh, anh à, nếu rồi em có chết tại đây, thì xin anh cố gắng dắt các con đi tiếp cho đến đích, chỉ còn có 60 cây số nữa thôi. Đừng lo gì cho em, đừng tính chuyện chôn cất gì cả. Mình không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng, vì mình đã tốn quá nhiều công sức rồi. Anh Vĩnh và các con tôi hoảng sợ, cả nhà đều ứa nước mắt khóc thổn thức. Tôi lại cầu khẩn với Chúa và mẹ Maria để xin ơn che chở. Anh Vĩnh nắm chặt tay tôi, khóc rấm rứt. Các con tôi ngồi quây quần quanh tôi, khóc nức nở. Chừng độ một giờ sau, tôi cảm thấy cơn mệt bớt dần. Anh Sáng vẫn không trở lại, nỗi lo sợ bị bỏ rơi lại ập đến. Lúc ấy tôi và gia đình chỉ còn biết trông cậy vào ơn trên mà thôi. Chúng tôi ngao ngán, ngồi như bất động. Không ai nói với ai một lời. Những người hàng xóm tò mò vạch miếng rơm ngăn vách ra để nhìn chúng tôi, rồi bàn tán nhỏ to. Chúng tôi cảm thấy lo âu và run sợ. Khoảng 4:30 chiều thì anh Sáng trở lại. Vừa thấy bóng anh, chúng tôi mừng hết sức, tưởng chừng như vừa thấy vị cứu tinh. Anh Sáng không nói lấy một lời, anh ra dấu cho chúng tôi đi theo anh. Không ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt đứng lên và lặng lẽ đi theo. Tôi bước đến gần anh, xin anh ta cho gia đình tôi được ăn trưa, vì đến giờ đó chúng tôi vẫn chưa có một hột cơm nào trong bụng. Anh ta gật đầu. Một hồi lâu, anh dẫn chúng tôi đến một quán nhỏ lụp xụp ở bên đường. Anh kêu cho chúng tôi một đĩa cơm lớn, một tô canh chua và vài miếng thịt kho lỏng bỏng. Tôi xin vài ly nước lạnh để uống. Chưa bao giờ tôi thấy bữa cơm tệ và tanh tưởi như thế. Tô canh nấu lạt nhách, cá thì chẳng thấy thịt mà toàn là xương và đầu. Tôi ra dấu cho các con cố gắng mà nuốt cho đủ sức. Ai cũng đói, nhưng chẳng ai ăn được hết một chén cơm. Nước lạnh thì đục ngầu, toàn là mùi nước sình lầy, đen như nước cà phê. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thấy nước ngon. Sau đó anh Vĩnh và tôi xin anh Sáng cho ít trái xoài để ăn tráng miệng. Xoài thật ngon, các con tôi giành nhau ăn và mút hột xoài. Tôi áy náy mãi khi nghĩ rằng liệu mình có được đến nơi không hay mình sẽ chết dọc đường để lại các con bơ vơ lạc lõng. Tôi hối hận vì đã dỡ đem con đi để cho chúng chịu trăm ngàn cay đắng, để thấy những ánh mắt oán hận trách móc của các con, để nghe những tiếng khóc tức tưởi ai oán của chúng. Sau đó, Anh Sáng dặn chúng tôi hãy ngồi tạm ở quán để anh đi thuê xe thồ đi tiếp. Chúng tôi vững tâm hơn. Nếu anh có manh tâm bỏ rơi thì anh ấy đã bỏ rồi. Khoảng 5 giờ chiều, gia đình chúng tôi và anh Sáng cùng với hai người miên khác ngồi trên chiếc xe mô tô thồ. Tài xế lái phía trước, chúng tôi ngồi ở những càng xe phía sau. Gió bắt đầu thổi mát, người ta đi lại tấp nập. Trên đường từ Bát Tâm Băng đến Sisophon có rất nhiều quán chợ ở hai bên đường, bán đủ mọi hàng hóa như xe Honda, xe đạp, đồng hồ, TV, radio, máy cassette, vải vóc, quần áo may sẵn. Người ta vặn nhạc ầm ĩ, người ta buôn bán đi lại, ăn uống đông vui, trông còn nhộn nhịp hơn cả khu chợ trời Tân Bình và Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn. Có lẽ đây là khu chợ trời biên giới. Thấy cảnh nhộn nhịp thì lòng chúng tôi cũng nôn nao, vừa vui vừa lo sợ, bởi vì càng ở chỗ đông người càng dễ bị lộ, vì bộ đội Miên và Việt ở tỉnh này rất nhiều. Các trạm kiểm soát ở san sát nhau, mà lần này chúng tôi không thể đi bọc đường ruộng được nữa. Vì thế, lúc gần đến trạm kiểm soát, người tài xế, vì đã được anh Sáng dặn dò trước, bèn ra hiệu cho chúng tôi hãy xuống đi bộ qua trạm, còn đồ đạc thì để lại trên xe thồ.
Chúng tôi đã biết trước, nên lặng lặng chia nhau đi lẻ tẻ từng người qua trạm. Anh Vĩnh phải luôn đi trước, để lỡ vợ con bị lộ thì anh có thể trốn thoát được. Phụ nữ con nít bị bắt thì còn đỡ. Đàn ông mà bị bắt thì tù không ngày ra. Ở mỗi trạm, các người lính gác lôi hành lý ra xếp từng món. Chúng tôi cúi đầu đi qua trạm. Cơn hồi hộp làm tim như thắt chặt. Tôi bồng cho Kim, bảo cháu úp mặt vào vai mẹ để giấu khuôn mặt quá trắng trẻo của cháu. Các xe thồ đi từ Sisophon về Bát Tam Bang cũng nhiều, xe nào cũng chất đầy hàng hóa của Thái Lan. Người ta cười nói ồn ào, người ta kiếm tiền rất mau chóng. Qua khỏi trạm kiểm soát độ nửa cây số, người tài xế và anh Sáng lại ngừng xe để chờ chúng tôi đi bộ đến. Người tài xế rất thuộc đường và nơi có trạm kiểm soát. Do đó, chúng tôi đi thoát được ba trạm, nhưng đến trạm thứ tư, anh Tài vì vô ý nên ngừng xe rất gần trạm kiểm soát. Do đó, khi gia đình tôi lục tục bước xuống đi bộ, thì bị các người lính phát hiện ngay. Họ chạy tới, kéo khăn phủ mặt tôi và kêu lên, Việt Nam, Việt Nam. Tôi đứng chết chân, mồ hôi toát ra như tắm. Anh Vĩnh cũng sợ quá, chúng tôi đưa mắt nhìn anh Sáng cầu cứu. Anh Sáng hình như đã quen cảnh này, nên hắn kéo ba người lính qua bên kia đường. Anh Vĩnh cũng chạy theo để điều đình việc bị lộ này. Cuối cùng với sự thông dịch của ánh sáng, chúng tôi phải tháo ba chiếc nhẫn một chỉ đưa hối lộ cho ba người lính Miên. Nếu gặp phải lính bộ đội Việt Cộng thì họ ăn nhiều hơn, chưa chắc gì họ chịu nhận mỗi người một chỉ vàng, mà không chừng chúng tôi lại bị bắt đưa về Việt Nam. Xe chở chúng tôi đi tiếp, lúc này đã hết chợ trời buôn bán. Chúng tôi đi qua những cánh đồng mênh mông nhưng bị bỏ hoang nên khô cằn. Gần đến cầu, anh tài xế qua lời thông dịch của ánh sáng, báo cho chúng tôi biết là nơi cầu này có bộ đội Việt Cộng gác. Chúng tôi sợ quá, qua cầu làm sao có lối đi bọc. Thôi, đành lếch thếch đi từng người rải rác qua cầu. Đến phiên tôi, đi qua trước mặt toán bộ đội Việt Nam. Tôi không dám nhìn họ mà giả đò ngó lơ về phía sông. Các con tôi đi cách nhau chừng vài trăm mét. Qua khỏi trạm gác có cầu đó, tôi thầm cảm ơn Thượng Đế đã che mắt họ, để họ không nghi ngờ, chứ nếu tôi là họ, cứ nhìn cách thức chúng tôi đi đứng là biết ngay người Việt Nam rồi. Cứ thế chúng tôi qua mặt được 7 trạm gác, đến một nơi vắng, anh Sáng ra dấu cho gia đình tôi xuống xe. Chúng tôi được anh ta dẫn vào một đám bụi rậm đầy cỏ dại và bụi gai. Anh ta dặn nhỏ chúng tôi, ở đây chưa đến Sisophon, anh chị ở trong bụi này tạm. Tối đến tôi sẽ trở lại đưa anh chị đi tiếp. Mình không thể đi vào tỉnh Sisophon vì ở đó có rất nhiều ông lớn bộ đội Việt Nam. Tôi bắt đầu làm quen với danh từ ông lớn từ đó. Trên đường đi từ Bát Tam Bang đến đây vì xe chạy quá mau, lại có lỗ hở ở phía dưới, nên hai đứa con tôi mất mỗi đứa một chiếc dép. Anh Vĩnh và tôi vội vàng lục trong giỏ lấy hai chiếc quần lót để bó vào chân hai đứa con nhỏ vì sợ chúng đi chân đất bị đạp gai. Rồi chúng tôi nằm ngả lưng trên bụi gai, chỉ sợ rắn bò ra cắn thì chết thôi. Trời đã tối hẳn, bầu trời không một ánh trăng hay ánh sao, tiếng ồn của thành phố Sisyphon ập lại. Gia đình tôi bắt đầu đi vệ sinh trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ. Chúng tôi thầm thì bàn tán. Tụi mình ngu thật, đi trốn mà còn mang tự điển và sách tiếng Việt. Lẽ ra ở trạm thứ nhất là họ đã phát hiện ra mình là người Việt Nam rồi, vì mấy quyển sách này đây. Xong xuôi, hai vợ chồng tôi lại chia nhau nằm hai bên, các con ở vòng giữa. Ở đây không sợ bị ai phát hiện, chỉ sợ ánh sáng bỏ rơi và rắn cắn thôi. Cơn lo lắng lại đến. Thêm cơn mệt lại đến, mồ hôi tôi vã ra. Cơn mệt ấy, y như cơn mệt hồi buổi trưa ở Bát Tam Bang. Tôi lại lặp lại lời dặn dò, chăn chối như hồi trưa. Chồng con tôi lại hốt hoảng vì sợ tôi chết. Tôi cố trấn an và nhất quyết dặn anh Vĩnh phải vượt bỏ tất cả những ủy mị, đau buồn để đưa con đến nơi, nếu như lỡ tôi chết, bỏ cuộc giữa đường. Lúc ấy tôi cảm thấy Thượng Đế rất gần mình. Tôi và gia đình cầu nguyện như nói chuyện với Ngài. Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Tôi khấn các ông bà, cha mẹ chồng đã khuất để xin giúp đỡ và phù hộ. Lúc ấy, thân phận con người thật nhỏ nhoi giữa trùng vây của nguy hiểm và lo âu hãi hùng. Có trải qua những phút giây lo âu đó, tôi mới thấy cái hạnh phúc là có một người bạn đường bên cạnh. Tôi mới thấy Thượng Đế thật linh diệu, cái sống thật đáng quý. Tình cảm gia đình thật cao đẹp và ý nghĩa của hai chữ tự do thật cao cả. Chúng tôi nằm trên bụi gai để chờ đợi ánh sáng trở lại. Khoảng 8-9 giờ tối, ánh sáng y hẹn trở lại đón chúng tôi đi. Chúng tôi mừng rỡ khi thấy anh ta xuất hiện. Ánh sáng dắt chúng tôi lần ra khỏi bụi rậm để đến đường lộ. Qua khỏi đường lộ, anh ta dắt gia đình tôi đi lòng vòng. Lần này, vì trời tối nên chúng tôi mất hẳn khả năng định hướng, chỉ biết cắm đầu, bước đi nhanh theo ánh sáng. Anh ta đang dắt chúng tôi đi vào rừng cây, cơn khát lại đến. Chúng tôi khát đến khô rát cổ. Đến một vũng nước sình lầy, chúng tôi vội nhào tới, lấy tay bụng lại để múc nước, uống một cách ngon lành. Ánh sáng đã giấu cho chúng tôi đi nhanh. Đi mãi, con đường đầy cây và bụi gai, chúng tôi bị đạp gai, đau đớn vô cùng. Nhưng anh ta không cho chúng tôi nghỉ mệt. Anh ta cứ cắm đầu đi trước, chúng tôi dắt nhau chạy theo. Hai cháu Trang và Ninh vì chân vướng cái quần buộc tạm thế cho chiếc giày nên đi rất chậm. Cuối cùng, vợ chồng tôi đành nhường dép cho hai con. Chúng tôi đi chân trần, đạp cỏ gai đau điếng hồn, buốt nhức đến tim. Đi mãi khoảng một giờ sau, chúng tôi đã ở giữa rừng cây. Từ xa, chúng tôi nghe tiếng ồn ào của thành phố vọng đến và vùng ánh sáng của thành phố Sisyphon tỏa ra. Ánh sáng đưa chúng tôi đến một cái chòi của ai đó ở giữa rừng. Anh ta dặn chúng tôi nằm ở đó ngủ qua đêm. Đến mai anh sẽ đến và đưa chúng tôi đi tiếp.
Thế rồi ánh sáng lật đật bỏ đi. Tôi kêu dập lại để dặn anh rằng hễ mai có đến thì cho chúng tôi ăn cơm xoài và cho chúng tôi cái thùng đựng nước uống. Anh ta gật đầu và đi mất. Giờ đó chỉ còn hai vợ chồng tôi và bốn đứa con. Cái chòi này chỉ có một miếng liếp tranh làm mái. Bốn bề trống trơn không có vách ngăn, phải gọi là cái lán thì đúng hơn. Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp chỗ để ngủ. Chúng tôi đem hết quần áo để trải ra làm chiếu lót. Các con tôi được xếp nằm giữa. Anh Vĩnh nằm phía ngoài cùng, tôi nằm phía bên kia. Hai đầu chụm vào nhau, bốn chân xòe ra như hình chữ V. Nằm như vậy để cảm thấy đỡ sợ. Tay tôi và anh Vĩnh đan nhau để báo hiệu cho nhau nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi sợ rắn nhất. Ở rừng cây cỏ như thế này, làm gì mà rắn chẳng có. Rừng lại vắng vẻ. Nếu anh Sáng cùng đồng bọn tới giết, thì biết chống cự ra sao? Mình có kêu cứu thì chẳng ai nghe được mà tới. Nếu lỡ như Việt Cộng đi tuần qua đây, thì chết. Cả đêm tôi cố nhắm mắt, gạt các ý nghĩ vẩn vơ, gạt những nỗi lo sợ để mà ngủ, nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt được một chút nào cả. Từ khi rời Nam Vang đến nay, chúng tôi không có dịp dùng nước để tắm rửa, nên ai cũng dơ bẩn và thiếu sự thoải mái. Có lẽ một phần vì thế mà chúng tôi mất ngủ chăng? Tôi nhìn lên bầu trời, mở mắt thật to để tìm chùm sao hình chữ T là tên tắt của bà Thánh Teresa, và cầu nguyện với bà Thánh. Đêm đen như mực, tiếng côn trùng kêu rả rích. Chúng tôi nằm im, chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Một sự bất an bao trùm, thần kinh căng thẳng. Chúng tôi lắng nghe để xem có tiếng ai đi đâu đó không. Giữa rừng cây tùm, ví thử cướp có đến giết gia đình chúng tôi thì chẳng ai mà biết. Mà nếu chúng tôi có hét lên thì cũng chẳng có ai nghe được mà cứu. Trời bắt đầu lạnh, sương xuống mỗi lúc một nhiều. Vợ chồng tôi lại lồm cồm ngồi lên, cố lục hết số đồ còn lại ở trong giỏ để đắp đỡ cho các con. Nhìn bầy con nhỏ vô tội đang nằm lăn lóc giữa sương gió, tim tôi như bị ai bóp chặt. Giữa lúc ấy, mạng sống con người còn nhỏ nhoi hơn con giun con dế. Cứ mỗi lần có tiếng động là chúng tôi ngồi bật dậy để quan sát và nghe ngóng. Cứ thế, chúng tôi nằm chờ sáng trong muôn vàn nỗi lo âu sợ hãi và trong niềm hối hận vì đã chót hành xác con cái trong đói khát và khổ cực.